Ra khỏi thị trấn không xa, Trương Vô Kỵ thấy trong đám cỏ cao bên trái con đường có bóng người thấp thoáng. Một đệ tử cái bang nhô đầu ra, bộ dạng như toan quát hỏi. Trương Vô Kỵ liền phóng vụt qua. Tên kia dụi dụi mắt, tưởng mình hoa mắt, sao vừa nhìn thấy có bóng người mà trong chớp mắt đã biến đâu mất. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, dọc đường chắc hẳn cái bang bố trí các phòng gác, phòng bị nghiêm ngặt. Chàng bèn thi triển khinh công, chạy về phía bắc. Các đệ tử cái bang được bố trí tại các gốc cây, bụi cỏ, khe núi, hốc đá, hóa thành các dấu chỉ đường cho chàng chạy đến mục tiêu. Chạy chừng 3-4-5 dặm, thì cứ dăm bước lại có một phòng gác, mỗi lúc một dày đặc. Bọn này võ công tuy không cao, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, muốn tránh được hết, không để họ nhìn thấy, quả không phải là dễ. Sau cùng, chàng đành bỏ đường cái, chạy lòng vòng mà đi tới. Trước mắt thấy một con đường mòn dẫn tới một tòa miếu lớn ở lưng chừng núi. Chàng đoán cái bang chắc là tụ tập ở đấy, bèn chạy về phía đông bắc, rồi quàng sang hướng đông, tránh một phòng gác mà lẻn tới bên hông tòa miếu. Thấy trước cửa miếu có tấm biển trên đề bốn chữ Di Lặc Phật Miếu, đền miếu trang nghiêm trông thật là hùng vĩ. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, kỳ này các nhân vật trọng yếu của cái bang tới đây không ít, ta trà trộn vào chỉ e sẽ bị phát giác. Chàng nhìn bốn phía, thấy ở đằng trước đại điện, bên trái có một cây cổ tùng, bên phải có một cây lão bách, hai cây này cao sừng sững trên hạng mái điện. Cành lá xum xuê có thể ẩn mình trong đó. Chàng vòng ra sau miếu, phi thân lên mái, bò dẫn tới một bên hiên, nhẹ nhàng nhảy lên như một làn khói, tới ngọn tháp tùng, nấp sau một cành lớn nhìn xuống. Reo thầm, hay quá, thấy có thể nhìn bao quát toàn bộ bên trong đại điện. Bàn chúng cái bàn ngồi chật kín cả đại điện, tối thiểu cũng phải 300 người, tất cả đều ngồi quay mặt vào trong, thành thử khi chàng nhảy lên cây không ai hay biết. Bên trong điện, đặt 5 chiếc bồ đoàn còn để trống, rõ ràng chờ ai đó. Tuy trong điện mấy trăm người ngồi mà không một tiếng động, khác hẳn lúc ồn ào ăn uống ở Tửu Lâu. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, cái bang danh tiếng mấy trăm năm qua, gần đây tuy có suy yếu, song quy củ đời trước vẫn còn được giữ ít nhiều. Cảnh hỗn độn ở Tửu Lâu chỉ là thói quen thường ngày, xem ra các trưởng lão chấp pháp còn nghiêm cẩn lắm. Chính giữa đại điện là pho tượng Phật Di Lặc, phanh áo để lộ cái bụng phệ, há to miệng cười trông rất hiền lành. Trương Vô Kỵ đang tính toán, bỗng nghe trong điện có tiếng hô. Trưởng Bắc Long đầu tới. Ban chúng nhất tề đứng dậy. Vị trưởng lão chính túi trông như nho sĩ kia, cầm chiếc bát mẻ, thông thả bước ra, đứng hàng đầu bên phải, lại có tiếng hô tiếp. Trưởng Bổng Long đầu tới. Vị trưởng lão chính túi, giống Chu Thương kia, hai tay giơ cao cây thiết bổng, hùng dũng bước ra, đứng hàng đầu bên trái. Người kia lại hô tiếp, chấp pháp trưởng lão tới. Một người hành khất già, thân hình bé nhỏ, bước ra, tay cầm một mảnh tre vỡ, bước chân nhẹ nhàng, không có chút bụi nào quẩn lên, bước đi. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, người này khinh công quá cao cường, chỉ kém Vi Bức Vương một chút thôi. Lại có tiếng hô, truyền công trưởng lão tới. Lần này là một người hành khất già, râu tóc bạc phơ đi ra, hai tay không, nhìn thân hình bộ pháp không thể đoán biết tài nghệ võ công của lão ta thế nào. Bốn trưởng lão kéo bốn chiếc bồ đoàn lùi lại sau một chút, chỉ còn một chiếc bồ đoàn ở chính giữa, rồi cùng khom lưng đồng thanh nói, mời ban chủ đại giá. Trương Vô Kỵ hơi run nghĩ thầm, nghe nói ban chủ cái bang là Kim Ngân trưởng Sử Hỏa Long. Rất ít người trong võ lâm biết mặt mũi ông ta như thế nào, không biết thuộc hạng người nào. Tất cả ban chúng trong đại điện đều cúi mình xuống. Một lát sau, phía sau bức bình phong có tiếng chân, rồi một đại hán hùng dũng bước ra, thân hình y phải cao tới hơn 6 thước, trông vạm vỡ vô cùng. Mặt mày hồng hào, ra dáng một đại quan thân hào. Y bước ra giữa đại điện, đứng chắp tay sau lưng, ban chúng cùng hô to. Tọa hạ đệ tử! Tham kiến ban chủ đại giá. Ban chủ cái bang Sử Hỏa Long liền phẩy tay một cái nói, miễn lễ, ai nấy khỏe cả chứ. Ban chúng cùng đáp, ban chủ an hảo. Đợi Sử Hỏa Long ngồi xuống chiếc bồ đoàn chính giữa rồi, cả bọn mới lần lượt ngồi xuống. Sử Hỏa Long quay lại, nói với trưởng bác Long Đầu. Ôi huynh đệ, hãy kể cho mọi người cùng nghe về Kim Mao Sư Vương và Thanh Đao Đồ Long đi. Trương Vô Kỵ nghe nhắc đến mấy tiếng Kim Mao Sư Vương và Thanh Đao Đồ Long, thì giật mình, vội giỏng tay lắng nghe. Trưởng bác Long Đầu đứng dậy, cúi chào ban chủ, rồi thẳng người lại nói: "Chúng gia huynh đệ, ma giáo với bổn giáo tranh đấu với nhau đã 60 năm, tích oán rất nhiều. Gần đây, ma giáo lập một vị giáo chủ mới tên là Trương Vô Kỵ. Bổn bang có vị tham gia vây đánh đỉnh Quang Minh, đã thấy đó chỉ là một gã thiếu niên ngờ nghệch, hạng con nít miệng còn hôi sữa, chưa rụng lông măng như thế, phỏng làm nổi việc gì. Làm sao địch nổi bậc hùng tài vĩ lược như sử ban chủ bổn bang?" Bang chúng cùng vỗ tay, reo hò vang dội. Sử Hỏa Long thì mặt ra mày, đắc ý lắm. Trưởng Bắc Long Đầu lại nói: "Có điều là sau khi ma giáo lập giáo chủ mới, cục diện chia năm xẻ bảy tàn sát lẫn nhau của ma giáo liền thay đổi hẳn, trở thành mối họa lớn đối với bổn bang. Ngót một năm nay, bọn ma đầu ma giáo nổi lên khắp nơi, một giải Hoài Tứ có Hàng Sơn Đồng, Chu Nguyên Chương, một giải Lưỡng Hồ có các bọn Từ Thọ Huy, chúng liên tiếp đánh bại quân Nguyên, chiếm được không ít đất đai, phải nói là có khí thế lắm. Nếu để bọn chúng hoàn thành được đại sự, đuổi bọn Thác Tử, lấy được thiên hạ, thì khi đó mấy chục vạn huynh đệ bổn bang sẽ chết không có đất mà chôn." Bàn chúng cả giận gào to: "Quyết không để cho chúng thành đại sự. Cái bang thề sống mái với ma giáo chiếm được thiên hạ, thì huynh đệ bổn bang còn sống được sao? Bọn Thác Tử phải đánh đuổi, nhưng nhất quyết không để cho giáo chủ ma giáo lên ngôi hoàng đế." Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: "Không ngờ mình ở hải ngoại có vài tháng, huynh đệ ở nhà đã làm được nhiều việc như thế. Cái bang lo sợ không phải không có nguyên do. Cái bang, chúng đông đảo, hào kiệt, trong bang không ít. Nếu có thể liên thủ với họ chống Nguyên, đại sự sẽ dễ thành công. Phải làm thế nào cùng họ xóa bỏ hiềm khích, biến thù thành bạn?" Trưởng bác Long Đầu đợi tiếng la ó của bang chúng lắng xuống mới nói tiếp: "Sử bang chủ lâu nay vốn tịnh dưỡng ở Liên Hoa Sơn Trang, đã lâu không bước chân vào giang hồ, nhưng nay gặp đại sự, không thể không đích thân đứng ra chủ trì. Cũng may ông trời phù hộ bổn bang, trưởng lão 8 tuổi Trần Hữu Lượng mới được làm quen với một đệ tử phái Võ Đan, biết được một tin vô cùng trọng yếu." Y cao giọng gọi: "Trần trưởng lão!" Phía sau tường có tiếng đáp: "Có đây." Có hai người dắt tay nhau bước ra, một người trạc 30 tuổi, vẻ mặt láo lĩnh, chính là Trần Hữu Lượng, kẻ đã được Tạ Tốn tha mạng trên đảo Linh Xà. Người thứ hai, tuổi chừng 27-28, diện mạo tuấn tú, chính là Tống Thanh Thư, con trai của Tống Viễn Kiều. Khi Trương Vô Kỵ nghe câu Trần Hữu Lượng mới làm quen được một đệ tử phái Võ Đan, chàng tưởng chỉ là một tên đệ tử tầm thường nào đó của sư bá sư thúc, nào ngờ lại chính là nhân vật số 1 của đời thứ 3 phái Võ Đan, thì chàng nghĩ thầm: "Tống sư ca vì sao lại đi theo bọn cái bang kia chứ?" Nhưng chàng lại nghĩ, phái Võ Đan và cái bang vốn cùng là hiệp nghĩa đạo, đôi bên giao hảo cũng không có gì là lạ. Trần Hữu Lượng và Tống Thanh Thư trước tiên hành lễ với Sử Hỏa Long, sau đó quay sang vái chào truyền công. Chấp pháp hai trưởng lão, trưởng bác, trưởng bổng hai Long Đầu. Cuối cùng, ôm quyền chào toàn thể bang chúng cái bang ngồi bên dưới, trưởng bác Long Đầu nói: "Trần trưởng lão, hãy đem đầu đuôi mọi việc kể cho huynh đệ cùng nghe." Trần Hữu Lượng nắm tay Tống Thanh Thư nói: "Chúng gia huynh đệ, vị Tống Thanh Thư Tống Thiếu Hiệp đây là công tử của Tống Viễn Kiều Tống Đại Hiệp, là người nay mai sẽ kế thừa chức trưởng môn phái Võ Đan. Tên giáo chủ ma giáo Trương Vô Kỵ có thể nói là sư đệ của Tống Thiếu Hiệp, cho nên mọi sự mọi việc trong ma giáo, Tống Thiếu Hiệp đây đều thấy rõ như trong lòng bàn tay. Mấy tháng trước, Tống Thiếu Hiệp có báo cho Trần Mổ biết rằng tên đại ma đầu của ma giáo là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn đã về tới đảo Linh Xà ngoài biển Đông." Chấp pháp trưởng lão xen vào: "Người trong võ lâm ra công tìm kiếm Kim Mao Sư Vương mấy chục năm nay không ai biết hắn ở đâu. Tại sao Tống Thiếu Hiệp bỗng nhiên lại biết? Lão phu mong được thỉnh giáo." Trương Vô Kỵ trong lòng vẫn mang một mối nghi vấn. Tử Sam Long Vương qua cha con Võ Liệt biết được nơi ở của nghĩa phụ ta, đã lên đón ông về đảo Linh Xà. Việc ấy lẽ ra cần giữ thật kín, tại sao cuối cùng lại để cho cái bang hay biết mà sai người tới đảo Linh Xà đoạt đao? Việc đó chàng đã cùng bàn thảo với Tạ Tốn mấy lần, vẫn không sao hiểu nổi nguyên do. Giờ nghe chấp pháp trưởng lão hỏi đến, chàng liền chăm chú lắng nghe. Trần Hữu Lượng nói, mới nhờ Hồng Phúc ban chủ mà có được cái cơ duyên ấy. Ngoài Biển Đông có một người là Kim Hoa bà, không rõ vì sao biết được tung tích của Tạ Tốn. Bà ta sinh trưởng trên biển, thành thạo việc thuyền bè, nhờ vậy mà tìm đến một hoang đảo ở miền cực Bắc là nơi Tạ Tốn đang ở, đón hắn đưa về đảo Linh Xà. Trên đảo Linh Xà có cầm tù hai cha con Võ Liệt, Võ Thành Anh, là truyền nhân của phái Võ Nam Đế nước Đại Lý. Hai cha con Võ Liệt thừa cơ Kim Hoa bà đi Trung Nguyên, đã giết chết kẻ coi ngục, chạy trốn đến Sơn Đông thì gặp nguy nan, được Tống Thiếu Hiệp cứu thoát mới kể ra mọi chuyện. Nhờ vậy Tống Thiếu Hiệp biết được nơi đang ở của Kim Mao Sư Vương. Chấp pháp trưởng lão gật đầu, ồ thì ra vậy. Trương Vô Kỵ cũng tự nhủ, ồ thì ra vậy. Cha con Võ Liệt thực ra chẳng phải là người đàng hoàng tử tế. Năm xưa Chu Trường Linh và cha con họ Võ khổ tâm bày kế lừa ta nói ra chỗ ở của nghĩa phụ, cũng may nhờ đó mà Tử Sam Long Vương mới biết được chỗ ở của nghĩa phụ ta. Thời nay nói về tài bơi lội và thuật hàng hải, chỉ e ít ai sánh nổi với Tử Sam Long Vương. Nếu không phải do bà ta cất công lặn lội trên đại dương mênh mông, ai có thể đủ bản lĩnh tìm tới được Băng Hỏa Đảo? Dẫu cha mẹ ta sống lại cũng vì tất đã làm được việc đó, đủ biết trong cõi mờ mịt cũng có ý trời sắp đặt. Trần Hữu Lượng kể tiếp, huynh đệ và Tống Thiếu Hiệp giao tình sống chết có nhau. Sau khi biết tin đó, lập tức cùng Quý Trịnh hai trưởng lão tám túi, dẫn thêm năm đệ tử bảy túi, đến đảo Linh Xà định bắt sống Tạ Tốn, đoạt lấy thanh đao Đồ Long về dâng ban chủ. Không ngờ bọn ma giáo đã kéo rất đông tới đảo Linh Xà. Tuy chúng tôi kiệt lực tử chiến, nhưng quả bất địch chúng. Quý trưởng lão và bốn đệ tử bảy túi đã tuẫn nạn. Tình hình chiến đấu trên đảo Linh Xà thế nào, mời Trịnh trưởng lão bẩm cáo với ban chủ. Trịnh trưởng lão từ trong đám đông đứng dậy, thân hình què quặt kể lại cuộc giao chiến trên đảo Linh Xà giữa Minh giáo với Cái Bang. Lão ta không nói người của Cái Bang vây đánh Tạ Tốn, mà lại kể rằng người của Minh giáo quá đông, mấy người bọn lão anh hùng chống trả ra sao, cuối cùng Trần Hữu Lượng xả thân trượng nghĩa cứu sống lão thế nào. Giọng lão nghe khẳng khái hiên ngang, nói văng cả nước bọt rằng Tạ Tốn bị khuất phục bởi chính khí của Trần Hữu Lượng, rốt cuộc không dám động thủ. Bàn chúng Cái Bang trong đại điện nghe thế hết sức kích động, nhất tề reo hò. Truyền công trưởng lão nói, Trần huynh đệ dũng trí song toàn, lại có nghị khí như thế, thật là hiếm có. Trần Hữu Lượng cúi mình đáp, huynh đệ được ban chủ và các vị trưởng lão giáo huấn, vì đại nghĩa của bổn bang thì dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không dám từ nan. Việc nhỏ nhặt đó lại được Trịnh trưởng lão khen ngợi, khiến cho huynh đệ cảm thấy áy náy lắm ạ. Bàn chúng thấy y khiêm tốn không nhận công của mình, lại càng hoan hô không ngớt. Trương Vô Kỵ ngồi trên cây càng nghe càng giận, nghĩ bụng, kẻ này thật hèn hạ đáng khinh, hiển nhiên là hắn bán bạn cầu sống, thế mà lại thành trượng nghĩa cứu người. Có điều là hắn khôn khéo che đậy, khiến Trịnh trưởng lão không thấy chút sơ hở nào. Quả thật Trần Hữu Lượng là một cái tên đại giang hùng. Nghĩ vậy, chàng chợt cảm thấy chua xót. Ngụy kế của tên gian tặc này khi đó, chính nghĩa phụ cũng bị hắn đánh lừa, mình cũng bị hắn đánh lừa. Hắn chỉ không lừa nổi Tử Sam Long Vương và Triệu Mẫn thôi. Ôi Triệu Mẫn thông minh đa tài, tiếc rằng nhân phẩm lại. Chấp pháp trưởng lão đứng lên lạnh lùng nói, bao nhiêu huynh đệ bổn bang bị ma giáo giết hại, mối huyết hải thâm cừu này làm sao chúng ta có thể bỏ qua? Bàn chúng lớn tiếng kêu gào, chúng ta nhất định phải báo thù cho quý trưởng lão, sang phẳng đỉnh Quang Minh, quét sạch quân ma, phanh thay Trương Vô Kỵ, phanh thay Tạ Tốn. Bốn bang và ma giáo không đội trời chung, gặp tên nào giết tên đó, xin ban chủ mau hạ lệnh, toàn bộ đệ tử Cái Bang nhất tề xông lên giết bọn ma giáo. Chấp pháp trưởng lão quay sang nói với Sử Hỏa Long, ban chủ, việc báo thù rửa hận phải làm thế nào, xin ban chủ chỉ thị. Sử Hỏa Long cau mày nói, việc ấy ư, đấy là đại sự của bổ bang, cần phải bàn tính kỹ lưỡng. Hãy lệnh cho các đệ tử từ bảy túi trở xuống tạm thời lui ra, chờ chúng ta bàn thảo kỹ càng. Chấp pháp trưởng lão đáp, vâng. Rồi quay ra nói to, Phụng lệnh ban chủ, các đệ tử từ 7 tuổi trở xuống hãy ra khỏi đại điện chờ ở bên ngoài. Bàn chúng cái bang dạ rang, cúi mình hành lễ với Sử Hỏa Long rồi cùng ra ngoài cửa điện. Trong đại điện lúc này chỉ còn các thủ lĩnh từ 8 tuổi trở lên. Trần Hữu Lượng tiến lên một bước, cúi mình nói: "Khải bẩm ban chủ, vị Tống Thanh Thư Tống huynh đệ này có công lớn với bổn bang. Nếu ban chủ ân chuẩn cho phép y gia nhập cái bang, với địa vị của y sau này tất sẽ lập đại công cho bổn bang." Tống Thanh Thư nói: "Việc đó hình như không." Vừa nói đến chữ không thì cặp mắt sắc như dao của Trần Hữu Lượng trừng trừng nhìn vào mặt gã. Tống Thanh Thư thấy vậy cúi xuống không nói thêm nữa. Sử Hỏa Long nói: "Thế thì hay lắm. Tống Thanh Thư gia nhập cái bang, tạm thời ở chức vị đệ tử 6 túi thuộc quyền thống suất của trưởng lão 8 túi Trần Hữu Lượng. Vậy phải tuân thủ ban quy của bổn bang, có công được thưởng, có tội thì phạt." Mắt Tống Thanh Thư lóe lên oán trách, nhưng gã vội kiềm chế, bước lên quỳ xuống trước mặt Sử Hỏa Long nói: "Đệ tử Tống Thanh Thư khấu đầu kham kiến ban chủ, đa tạ ban chủ khai ân ban cho chức vị đệ tử 6 túi." Sau đó gã tham kiến các vị trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, nói: "Tống huynh đệ, ngươi đã gia nhập bổ bang, thì từ nay phải tuân thủ sự ước thúc của ban quy. Mai sau, dù ngươi có lên làm trưởng môn phái võ đan, ngươi vẫn phải tuân theo hiệu lệnh của bổ bang. Điều đó ngươi biết rồi chứ?" Giọng của lão hết sức nghiêm trang. Tống Thanh Thư nói: "Vâng." Chấp pháp trưởng lão nói tiếp: "Bổn bang và phái võ đan tuy cùng là hiệp nghĩa đạo, nhưng đường lối dẫu sao cũng khác nhau. Chức trưởng môn phái võ đan mai đây chắc chắn rơi vào tay ngươi. Vì cớ gì ngươi lại cam lòng gia nhập cái bang? Việc này phải nói cho minh bạch." Tống Thanh Thư liếc Trần Hữu Lượng một cái nói: "Trần trưởng lão có ân nghĩa lớn đối với đệ tử ngưỡng mộ Trần trưởng lão nên cam lòng theo hầu dưới trướng." Trần Hữu Lượng nói: "Ở đây không có ai là người ngoài, có nói ra cũng không sao. Trưởng môn phái Nga Mi diệt tuyệt sư thái sau khi chết đi, người kế nhiệm là một cô nương xinh đẹp tên gọi Chu Chỉ Nhược. Chu cô nương có tình thanh mai trúc mã với Tống huynh đệ, vốn đã có định ước hôn nhân, không ngờ lại bị tên đại ma đầu giáo chủ Trương Vô Kỵ ép nàng theo hắn ra hải ngoại. Tống huynh đệ phẫn uất cầu cứu tại hạ liền vỗ ngực bảo đảm sẽ giúp y đoạt lại Chu cô nương." Trương Vô Kỵ càng nghe càng tức lộn ruột, nghĩ thầm: "Tên kia ăn nói đặc điều, làm gì có chuyện đó." Chàng đã toan nhảy vào đại điện, nhưng rồi cố dằn cơn giận, tiếp tục lắng nghe. Sử Hỏa Long cười ha hạ nói: "Xưa nay, anh hùng khó qua nỗi ải mỹ nhân, chuyện đó không có gì là lạ. Một người là trưởng môn phái võ đan, một người là trưởng môn phái Nga Mi, chẳng những môn đăng hộ đối, mà còn là trai tài gái sắc, thật xứng đôi vừa lứa." Chấp pháp trưởng lão hỏi thêm: "Tống huynh đệ gặp cảnh oan ức đó, sao không nhờ Trương Tam Phong, Trương Chân Nhân và Tống Đại Hiệp xử lý?" Trần Hữu Lượng nói: "Tống huynh đệ bảo rằng tên tiểu tặc Trương Vô Kỵ là con trai của Trương Thúy Sơn phái võ đan. Trương Tam Phong bình sinh hết lòng thương yêu Trương Thúy Sơn, nên gần đây phái võ đan dường như có ý liên thủ với ma giáo. Trương Tam Phong và Tống Đại Hiệp đều không muốn đắc tội với ma giáo, xem ra hiện thời trong võ lâm Trung Nguyên chỉ có bản bang là thầy không đội trời chung và có đủ lực lượng đối địch với ma giáo mà thôi." Chấp pháp trưởng lão gật đầu: "Thì ra là vậy. Chỉ cần tiêu diệt ma giáo, giết chết tên tiểu tử Trương Vô Kỵ, tâm nguyện của Tống huynh đệ làm gì mà chẳng xong." Trương Vô Kỵ ẩn mình trong lùm cây, nhớ lại ngày trước ở sa mạc Tây Vực trên đỉnh Quang Minh, điệu bộ của Tống Thanh Thư đối với Chu Chỉ Nhược rất khác lạ. Bây giờ thì thấy rõ, quả là gã có tình ý với Chu Chỉ Nhược thật, song trong lòng chàng rất ngạc nhiên. Đệ tử phái võ đan muốn gia nhập cái bang không phải là không được, nhưng trước hết phải bẩm cáo với Thái Sư Phụ và Tống Sư Bá biết đã. Gã kia vì một thiếu nữ mà phản bội sư môn, phản bội phụ thân, nhân phẩm há chẳng thấp kém quá sao? Huống hồ Chu Chỉ Nhược đối với ta một tấm chân tình, Tống Thanh Thư dẫu có sự trợ giúp của cái bang, cũng đâu có thể ép nàng thuận theo. Tống Thanh Thư tên tuổi còn sớm nổi trên giang hồ, được coi là anh tài đời sau của phái võ đan, cớ sao lại hồ đồ như vậy? Chỉ nghe Trần Hữu Lượng nói: "Khải bẩm ban chủ, đệ tử ở vùng cận đại đô có bắt được một nhân vật trọng yếu của ma giáo, tên đó có can hệ đến đại nghiệp của bổn bang, xin ban chủ phát lạc."
Sử Hỏa Long vui mừng nói, mau dẫn vào đây.
Trần Hữu Lượng vỗ tay ba cái nói, dẫn tên ma đầu vào. Từ sau điện bước ra bốn bang chúng cái bang, tay cầm binh khí áp giải một người bị trói quặt ra sau lưng. Trương Vô Kỵ thấy đó là một thanh niên chừng 20 tuổi, diện mạo rất quen thuộc. Chàng nhớ đã gặp tại Đại hội Minh Giáo ở Hồ Điệp Cốc, song không nhớ được họ tên. Người kia vẻ mặt cực kỳ căm phẫn. Lúc đi ngang qua chỗ Trần Hữu Lượng, chàng ta đột nhiên há miệng nhổ toẹt một bãi nước miếng vào mặt lão ta. Trần Hữu Lượng nghiêng người né tránh, vung tay tát một cái lên má bên trái của chàng kia, khiến mặt chàng sưng vù lên. Mấy đệ tử cái bang áp giải thúc vào lưng chàng quát, gặp bang chủ, mau quỳ xuống khấu đầu. Người kia lại khạc một tiếng nhổ một bãi nước miếng vào mặt Sử Hỏa Long. Lúc này người đó ở gần Sử Hỏa Long, bãi nước miếng có kình lực rất mạnh. Sử Hỏa Long vội cúi đầu xuống nhưng không tránh kịp, nghe bộp một tiếng trúng ngay giữa trán. Trần Hữu Lượng bèn đá quét qua, đánh ngã người của gã đó xuống, rồi sấn tới che cho Sử Hỏa Long, chỉ mặt người đó quát, cuồng đồ to gan, ngươi không thiết sống nữa sao? Người đó chửi lại, ông đây đã rơi vào tay bọn bay, vốn không mong sống mà trở về nữa rồi. Thừa lúc Trần Hữu Lượng che cho, Sử Hỏa Long vội lau bãi nước bọt trên trán. Trần Hữu Lượng lùi lại hai bước nói, khải bẩm bang chủ, tên tiểu tử này là cao thủ hạng nhất trong ma giáo, võ công xem chừng còn cao hơn cả bốn đại hộ giáo pháp vương, mình không thể coi thường hắn. Trương Vô Kỵ nghe câu đó hơi ngạc nhiên, song chàng hiểu ra liền, Trần Hữu Lượng cố ý thổi phồng võ công của người kia, chỉ cốt chữa thẹn cho bang chủ. Sử Hỏa Long là bang chủ cái bang, vậy mà không tránh nổi bãi nước bọt, thật chẳng ra thể thống gì. Đã thế, sau khi bị nhục nhã như vậy, bang chủ chẳng hề lộ vẻ tức giận mà chỉ luống cuống kinh hãi thôi. Chấp pháp trưởng lão hỏi, Trần huynh đệ, ngươi là ai? Trần Hữu Lượng đáp, hắn tên là Hàn Lâm Nhi, con trai của Hàn Sơn Đồng. Trương Vô Kỵ thầm gật đầu, đúng rồi, ở đại hội Hồ Điệp Cốc, chàng ta luôn đứng sau lưng phụ thân, không nói chuyện với mình, thành thử mình không nhớ tên. Chấp pháp trưởng lão vui mừng nói, ồ, thì ra là con của Hàn Sơn Đồng. Trần huynh đệ, công của huynh đệ to lắm đó. Khải bẩm bang chủ, Hàn Sơn Đồng mấy năm qua liên tiếp đánh bại quân Nguyên. Bọn đại tướng thuộc hạ của hắn như Chu Nguyên Chương, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân đều là các nhân vật lợi hại trong ma giáo. Chúng ta bắt được tên tiểu tử này làm con tin, lo gì Hàn Sơn Đồng không nghe lệnh của bổn bang cơ chứ. Hàn Lâm Nhi lớn tiếng chửi, mẹ kiếp, bọn bay đừng có mà nằm mơ, cha ta là bậc anh hùng hào kiệt, há để cho bọn vô sĩ các ngươi đe dọa. Cha ta chỉ nghe lệnh một mình Trương giáo chủ mà thôi, cái bang các ngươi mơ tưởng tranh hùng với Minh giáo, thật là không biết tự lượng sức. Còn tên bang chủ thối tha của bọn bay, xách dép cho Trương giáo chủ của bọn ta còn không đáng nữa mà. Trần Hữu Lượng cười hì hì nói, Hàn huynh đệ, chúng em ca tụng Trương giáo chủ của quý giáo anh hùng như thế, bọn ta vô cùng ngưỡng mộ, vậy mong được gặp lão nhân gia một lần, vậy chú em dẫn bọn ta tới gặp được chăng? Hàn Lâm Nhi nói, Trương giáo chủ còn bận đảm đương đại sự, ngay huynh đệ bản giáo còn chưa dễ gì được gặp, đâu có rỗi hơi mà gặp bọn bay chứ hả? Trần Hữu Lượng cười nói, trên giang hồ ai ai cũng bảo, Trương Vô Kỵ đã bị quân Nguyên bắt ở Đại Đô, chém đầu làm gương, rồi đem thủ cấp đi bêu ở các nơi. Vậy mà ngươi ở đây cứ hên hoang khoác lác. Hàn Lâm Nghi cả giận quát to, ngươi nói thối bỏ mẹ, thác tử bắt được Trương giáo chủ hồi nào? Dù cho có thiên binh vạn mã vây quanh, Trương giáo chủ cũng ra vào như chơi. Trương giáo chủ có tới Đại Đô thật, nhưng là để cứu các nhân vật võ lâm của sáu đại môn phái thoát ra, làm đếch gì có chuyện bêu đầu làm gương. Ngươi ăn nói bậy bạ, nói láo. Trần Hữu Lượng không nổi giận, vẫn cười hì hì nói, thì trên giang hồ người ta đồn ầm lên như thế, bọn ta lẽ nào không tin? Suốt nửa năm nay chỉ nghe nói tới những người trong binh giáo như Hàn Sơn Đồng, Từ Thọ Huy, rồi Chu Nguyên Chương, Hòa Thượng Bành Oánh Ngọc, chứ có ai nhắc gì đến tên Trương Vô Kỵ đâu, đủ biết chắc chắn Trương Vô Kỵ đã tồi mạng rồi. Hàn Lâm Nhi mặt đỏ gay, nổi cả gân xanh lên trán, lớn tiếng nói, cha ta và Từ Thọ Huy đều nghe lệnh Trương giáo chủ mà hành sự, làm sao có thể sánh vai với Trương giáo chủ được chứ hả? Trần Hữu Lượng chép miệng nói, gã Trương Vô Kỵ võ công kể cũng khá, nhưng lại có tướng đoán mệnh, có người xem số cho y, đoán là y sống không qua được đầu năm nay đâu. Lúc ấy trên cây bách cổ thụ có một cành trước miếu hơi rung động, trong điện mọi người không ai hay biết,
như Trương Vô Kỵ đã nghe có tiếng thở nhẹ từ cành lá vọng ra. Nhưng người kia lập tức nén thở lại liền. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, thì ra có người nấp trên cành cây bách, người đó tới trước ta, vậy mà hồi lâu ta không phát giác, võ công người ấy chẳng phải thường. Chàng căng mắt nhìn vào lùm cây, thấy có một dải áo xanh, người kia ẩn mình thật khéo, áo quần cùng màu với lá cây. Mắt phải tinh như Trương Vô Kỵ mới nhận ra được. Chỉ nghe Hàn Lâm Nhi giận dữ nói, Trương giáo chủ nhân hậu, ông trời ác phù hộ cho, Trương giáo chủ tuổi còn trẻ, có sống cả trăm năm nữa cũng không có gì là lạ. Trần Hữu Lượng thở dài, thế nhưng lòng người đời luôn khôn lường, nghe đâu Trương Vô Kỵ đã bị kẻ gian hãm hại rồi, bị triều đình bắt giết đi rồi. Kể ra cũng lạ, phàm những ai đã gặp Trương Vô Kỵ cũng đều nói y không thể sống quá 38-24 tuổi. Bỗng từ trên cây bách cổ thụ, một cái bóng xanh nhảy xuống đất kèm theo tiếng quát. Trương Vô Kỵ ta đây, kẻ nào dám rủa ta đoạn mệnh thì báo. Lời chưa dứt, đã vọt ra vào trong đại điện. Chưởng bổng long đầu đứng ở cửa điện, giơ tay, chộp vào gáy người đó nhẹ nhàng, khéo léo tránh được. Chỉ thấy y mặc áo xanh, đội mũ vuông, thần thái tươi tỉnh, mặt trắng như ngọc, mắt như nước, chính là Triệu Mẫn giả trai. Trương Vô Kỵ thấy Triệu Mẫn bất ngờ xuất hiện, trong lòng chấn động, vừa kinh ngạc vừa tức giận, vừa yêu vừa mừng, bất giác kêu ôi một tiếng rất nhỏ. Trong cái ban đại điện đang chăm chú đề phòng Triệu Mẫn, nên không ai nghe thấy tiếng thốt của nàng. Bàn chúng cái ban chưa biết mặt Trương Vô Kỵ, chỉ biết giáo chủ Minh Giáo là một thanh niên tuổi đôi mươi, võ công hết sức cao cường. Thấy Triệu Mẫn vừa tránh vừa trảo của chưởng bổng long đầu bằng thân pháp kinh linh, quả có vẻ là một đệ nhất cao thủ, ai cũng tưởng đấy là giáo chủ Minh Giáo tới đây, liền đều rúng động. Song Trần Hữu Lượng thấy diện mạo người này quá xinh đẹp, tuổi quá trẻ, giọng nói đầy vẻ kiều mị, xem chừng không giống như giang hồ đồn đại về Trương Vô Kỵ, nên lão quát to, Trương Vô Kỵ chết từ lâu rồi, sao lại có kẻ giả mạo ló mặt ra đây vậy? Triệu Mẫn giận dữ nói, Trương Vô Kỵ còn sống sờ sờ, sao ngươi cứ mở miệng nguyền rủa là thế nào chứ hả? Trương Vô Kỵ hồng phúc tề thiên, trường mệnh bách tuế, dẫu các ngươi chết sạch cả rồi, Trương giáo chủ vẫn còn sống thêm 80 năm nữa. Trương Vô Kỵ nghe nàng nói mấy câu đó bằng một giọng buồn buồn, chắc là nàng nghĩ đến việc bỏ rơi chàng trên hoang đảo, lương tâm không khỏi cắn rứt. Nhưng chàng lại nghĩ thầm, hạng người tàn nhẫn vô tình kia làm gì có lương tâm mà bảo cắn rứt. Trương Vô Kỵ ơi là Trương Vô Kỵ, sao ngươi cứ day dứt yêu thương nàng ta là thế nào chứ hả? Trần Hữu Lượng nói, ngươi thực ra là ai? Triệu Mẫn đáp, ta là giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ, sao ngươi dám bắt huynh đệ thủ hạ của ta? Hãy mau thả người kia ra, có chuyện gì thì cứ thanh toán với ta đây. Bỗng nghe một người bên cạnh cười khẩy nói, Triệu cô nương à, ngươi khác không biết cô nương, chứ Tống Thanh Thư ta thì lẽ nào không biết? Khải bẩm ban chủ, cô nương này là con gái của Nhữ Dương Vương, thuộc hạ của cô ta có rất nhiều cao thủ cần phải đề phòng. Chấp pháp trưởng lão chúng môi huýt một tiếng sáo rồi nói to, chưởng bổng long đầu, mau dẫn huynh đệ ra ngoài miếu nghênh địch, đề phòng kẻ địch đánh vào. Chưởng bổng long đầu vâng lệnh chạy ra. Trong giây lát, bốn phía đông tây nam bắc chỗ nào cũng có tiếng ý ới gọi nhau của bọn cái bang. Triệu Mẫn thấy vậy mặt hơi biến sắc, vỗ tay một cái, từ trên tường nhảy xuống hai người, chính là Huyền Minh Nhị Lão Lộc Trưởng Khách và Hạt Bút Ông. Chấp pháp trưởng lão quát, bắt lấy chúng. Lập tức có bốn đệ tử bảy túi xông tới vào vây đánh. Lộc Hạt Nhị Lão, Huyền Minh Nhị Lão võ công rất cao, chỉ trong ba chiêu, bốn đệ tử bảy túi đều đã bị thương. Truyền công trưởng lão râu tóc bạc phơ liền đứng dậy vù một chưởng đánh thẳng vào Hạt Bút Ông, tiếng gió phần phật nghe thật là uy mãnh. Hạt Bút Ông trả lại một chiêu Huyền Minh Thần Chưởng, nghe bình một tiếng, hai chưởng đụng nhau. Sau chưởng thứ ba, Truyền Công trưởng lão xem chừng núng thế, phía bên kia Lộc Trưởng Khách múa cây trường sừng hưu đấu với Chấp pháp trưởng lão và Chưởng bác long đầu hai người, nhất thời chưa phân cao thấp. Chưởng bổng long đầu thấy Truyền Công trưởng lão mặt đỏ gay, cứ lùi dần từng bước thì không khỏi kinh hãi, nghĩ thầm, Truyền Công trưởng lão công lực thâm hậu, là cao thủ số một của bổ bang, sao lại không địch nổi lão già kia? Khi thấy đôi bên trao đổi đến chưởng thứ năm, Truyền Công trưởng lão đã thở hồng hộc, chòm râu trắng phất phơ, tuy biết xưa nay ông ta đối địch không thích người khác tiếp tay, nhưng đến nước này không thể để ông ta chết dưới tay kẻ địch. Bèn giơ thiết bổng lên, quét ngang dưới chân Hạt Bút Ông. Khi Huyền Minh dì lão xuất hiện, Triệu Mẫn toan rút đi, nhưng bị Trần Hữu Lượng rút trường kiếm ra ngăn lại. Hồi ở chùa Vạn An, Triệu Mẫn học được nhiều cái tinh túy trong võ công của sáu đại môn phái, liền đánh luôn ra ba kiếm, một chiêu Hoa Sơn kiếm pháp, một chiêu Côn Luân kiếm pháp, còn chiêu thứ ba là kiếm pháp tuyệt học của phái Không Đồng. Chiêu thứ tư, nàng sử dụng kim đỉnh cửu thức của phái Nga Mi. Trần Hữu Lượng kinh hãi không chống đỡ kịp, nàng liền vòng mũi kiếm lại chọc thẳng vào ngực y. Bỗng nhiên nghe keng một tiếng, từ bên trái có một thanh kiếm vung ra gạt kiếm của nàng ra ngoài. Kẻ xuất chiêu vừa rồi là Tống Thanh Thư. Mọi người trong đại điện giao đấu với nhau, Trương Vô Kỵ ngồi trên cây nhìn rõ từng chiêu một. Tống Thanh Thư thi triển võ đan kiếm pháp vừa kính vừa hiểm, quả được Tống Viễn Kiều chân truyền. Trần Hữu Lượng từ bên cạnh giáp công, Triệu Mẫn tuy lập được nhiều tuyệt chiêu nhưng hỗn tạp chưa tinh, huống hồ là một địch hai, sớm rơi vào thế thủ nhiều hơn là thế công. Trương Vô Kỵ vừa cảm thấy sốt ruột vừa lạ lùng. Tại sao nàng chỉ sử dụng thanh kiếm tầm thường là sao? Nếu sử dụng kiếm ỷ thiên thì vũ khí của đối phương ắt gãy ngay, sẽ thoát vây dễ dàng. Song nàng quần áo mỏng manh, thân hình mảnh dẻ, trên lưng không hề giấu kiếm ỷ thiên. Lo cho nàng một hồi rồi, Trương Vô Kỵ lại tự trách mình. Tiểu yêu nữ kia là hung thủ giết hại biểu muội của mi đó. Trương Vô Kỵ, tại sao mi lại đi lo cho nàng ta? Như thế chẳng những không phải là với biểu muội mà còn không phải với cả nghĩa phụ và chỉ nhược nữa. Đôi bên đấu một lát, vì cái bàn có mấy cao thủ nữa xông vào, còn Triệu Mẫn thì không có thủ hạ nào tới giúp. Lộc Trưởng Khách thấy tình thế bất lợi bèn nói: Quận chúa nương nương, sư đệ, chúng ta lui ra ngoài sân, thừa cơ rút đi. Triệu Mẫn nói: Được. Tên họ Trần này phỉ báng Trương công tử, bảo chàng đoản mệnh chết kém, ta không thể tha cho hắn, hai vị hãy trị cho hắn một phen trích đáng cho ta. Huyền Minh dị lão nói: Tuân lệnh, xin quận chúa rút lui trước, tên tiểu tử ấy cứ để chúng tôi lo liệu. Triệu Mẫn lại nói: Hàng Long Nhi đối với Trương công tử một mực trung thành, hai vị tìm cách cứu y ra. Lộc Trưởng Khách nói: Xin quận chúa cứ lui trước, việc cứu người huynh đệ chúng tôi tùy cơ hành sự. Ba người đang bị cường địch vây đánh, cứ nói chuyện thoái lui và cứu người, thực coi đối phương chẳng ra gì. Cuộc đấu trong điện càng lúc càng hăng. Ban chủ cái ban Sử Hỏa Long đứng trong góc, trước sau không nói một lời. Truyền công chấp pháp nhị lão nghe Triệu Mẫn và Huyền Minh dị lão đối đáp, vội hạ lệnh cho thuộc hạ chặn các nẻo đường. Đột nhiên Lộc Trưởng Khách và Hạc Bút Ông đánh dạt các đối thủ sang một bên, xông tới chỗ Sử Hỏa Long. Thân pháp cực kỳ lẹ làng, xem ra Sử Hỏa Long khó bề chống đỡ. Nào ngờ lúc Triệu Mẫn và Huyền Minh dị lão đối đáp, Trần Hữu Lượng biết đối phương sẽ lấy tấn công để thoái lui, bèn đi trước một bước, đã vòng tới đứng bên cạnh Sử Hỏa Long. Chưởng lực của Huyền Minh dị lão chưa tới, Trần Hữu Lượng đã đẩy vào vai Sử Hỏa Long, xô Sử Hỏa Long ra phía sau tượng Phật Di Lặc. Chưởng lực của Huyền Minh dị lão đánh tới, nghe bộp một tiếng, pho tượng đất bị vỡ ra lớp bên ngoài, bụi bay tung tóe, ngã nghiêng muốn đổ. Hạc Bút Ông bước tới giáng thêm hai chưởng, nửa trên của pho tượng lớn đổ xuống. Bọn cái bang kêu la nhảy tránh ra. Triệu Mẫn thừa cơ hỗn loạn nhảy luôn ra sân. Tống Thanh Thư và Chưởng Bổng Long Đầu một kiếm một gậy cùng đánh sau lưng nàng. Ra đến cửa điện, lại thêm ba cây gậy đều nhắm ngang chân nàng Triệu Mẫn mà đánh quét. Triệu Mẫn vừa phải tránh một kiếm một gậy của Tống Thanh Thư và Chưởng Bổng Long Đầu, lại vừa phải tránh ba cây gậy đánh tới bên dưới. Nàng chỉ đánh được hai cây, chỉ thấy ống chân trái đau nhói đã bị cây gậy thứ ba đánh trúng, đứng không vững, ngã bổ nhào về phía trước. Tống Thanh Thư liền quay ngược cán kiếm đánh vào ót Triệu Mẫn, định đánh nàng bất tỉnh để bắt sống. Cán kiếm còn cách gáy nàng chừng nửa thước, bỗng cây gậy sắt của Chưởng Bổng Long Đầu liền đưa ra gạt ngay thanh kiếm sang một bên, rồi một bóng người bay vút lên nhảy vọt qua tường ra phía bên ngoài. Tống Thanh Thư quay đầu lại hỏi Chưởng Bổng Long Đầu: Sao lại thả cô ta chạy mất? Chưởng Bổng Long Đầu tức giận nói: Ngươi chặn cây gậy của ta nghĩa là sao? Tống Thanh Thư nói: Chính đại ca dùng gậy hất kiếm của đệ tử còn bảo. Chưởng Bổng Long Đầu quát: Tranh cãi vô ích, mau đuổi theo thôi. Cả hai cùng nhảy qua tường, thấy ở góc tường nằm gục một đệ tử bảy túi, xương đùi bị gãy, không bò dậy được. Chưởng Bổng Long Đầu hỏi: Con yêu nữ ấy chạy về hướng nào? Bảy gã đệ tử cái bang đứng bên cạnh ngoài cùng đáp: Đâu có ai, không thấy người nào cả. Chưởng Bổng Long Đầu tức giận nói: Rõ ràng có người vừa từ bên trong nhảy ra, các người mù hết cả rồi hay sao? Một tên đệ tử sáu túi đưa tay đỡ đệ tử bảy túi gãy chân nói: Mới rồi chỉ có vị đại ca này nhảy qua tường ra đây.
Ngoài ra không có ai khác cả.
Chưởng bổng lông đầu gãi tay, gãi gáy, hỏi đệ tử bảy túi, ngươi vì lẽ gì nhảy qua tường ra đây?
Gã kia nhăn nhó nói, đệ tử bị chọc cổ ném ra đây đấy chứ, con yêu nữ ấy thủ pháp thật là quái dị.
Chưởng bổng lông đầu quay sang hầm hầm nhìn Tống Thanh Thư quát,
lúc nãy ngươi lấy cán kiếm, gạt cái gậy của ta là có ý gì? Ngươi vừa gia nhập bổn bang đã ra định ăn cây táo rào cây sung là sao?
Tống Thanh Thư vừa sợ vừa tức nói, đệ tử đang định đánh con yêu nữ ấy bằng cán kiếm thì đại ca lấy cây gậy gạt phăng cán kiếm của đệ tử, thế nên yêu nữ mới chạy mất đấy chứ.
Bổng lông đầu cả giận nói, làm gì có chuyện đó, ta gạt kiếm của ngươi ra để mà làm gì? Ta ở trong bang mấy chục năm nay, ở chức vị cao là trưởng bổng lông đầu, không lẽ lại ra tay giúp người ngoài? Ta hỏi ngươi lần nữa, vì cớ gì ngươi không dùng mũi kiếm đâm luôn cho mà tiện, lại đi xoay cán kiếm giả bộ gõ xuống? Mắt ta chưa có hoa đâu, ngươi đừng có hòng mà đánh lừa ta.
Tống Thanh Thư ở trong phái Võ Đan tuy là đệ tử trẻ tuổi đời thứ ba, nhưng môn hạ Võ Đan ai cũng biết gã là trưởng môn trong tương lai. Thành thử ngay cả các vị sư thúc như Du Liên Châu, Trương Tổng Khê đối với gã còn hết sức nể nang, chưa nói nặng với gã nửa câu bao giờ. Gã cao ngạo thành thói, tuy biết trưởng bổng lông đầu trong cái bang có chức vị cao hơn nhiều so với một đệ tử mới gia nhập bổn bang, song việc này hiển nhiên phía bên kia trái lè, làm sao mình nhịn được, bèn nói,
sáu chữ ăn cây táo rào cây sung không phải bà ai cũng nói được. Lông đầu đại ca muốn trách mắng như thế phải có nhân chứng. Đệ tử rõ ràng vừa gõ cán kiếm xuống đầu yêu nữ thì đại ca lấy gậy gạt phăng cán kiếm ra, chỗ đông người không lẽ không ai trông thấy?
Chưởng bổng lông đầu nghe gã nói thế, tựa hồ có ý bảo lão ăn cây táo rào cây sung, thả cho Triệu Mẫn chạy thoát. Lão vốn tính nóng như lửa, bèn quát to,
thằng nhãi này không kính trọng bề trên, chắc ngươi ỷ vào thanh thế phái Võ Đan chăng?
Nói xong nhắm đầu Tống Thanh Thư đập luôn một gậy. Trong cơn nóng giận, gậy này có kình lực cực mạnh. Tống Thanh Thư tức không chịu nổi, dùng trường kiếm gạt đi. Gậy kiếm đụng nhau, nghe choang một tiếng, tóe ra mấy tia lửa. Tống Thanh Thư thấy hổ khẩu ngâm ngẫm đâu. Chưởng bổng lông đầu quát, họ Tống kia, ngươi cả gan phạm thượng tác loạn, có phải là do địch nhân phái ngươi chui vào bản bang để mà phá ngầm chăng? Vừa nói vừa giáng luôn một gậy nữa. Từ cửa miếu đột nhiên có một người xông tới, giơ kiếm đẩy gậy chệt đi, nói, lông đầu đại ca xin chớ nổi nóng. Người đó chính là trưởng lão tám túi Trần Hữu Lượng. Sau khi gạt gậy, Trần Hữu Lượng nói, con yêu nữ Triệu Mẫn đâu rồi? Chưởng bổng lông đầu hầm hầm chỉ mặt Tống Thanh Thư nói, nó thả đi rồi còn đâu? Tống Thanh Thư vội nói, chính lông đầu đại ca thả Triệu Mẫn đi đó. Hai người cứ tranh cãi không thôi. Huyền Minh dì lão từ trong miếu đã nhảy ra, nhìn tứ phía không thấy Triệu Mẫn đâu cả, biết nàng đã chạy thoát rồi. Hai lão cùng cười phá lên một tràng dài, bốn chưởng cùng tung ra đánh gục luôn bốn đệ tử cái bang. Đến lúc truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng lão đuổi ra theo thì Huyền Minh dì lão đã chạy xa hàng chục trượng rồi, không đuổi kịp nữa. Thì ra ban nãy Trương Vô Kỵ thấy Tống Thanh Thư xoay cán kiếm đánh xuống gáy Triệu Mẫn, cú đánh ấy chưa biết nặng nhẹ thế nào, nhẹ thì mê man bất tỉnh, nặng thì đánh nàng chết ngay tại chỗ. Chàng không kịp suy nghĩ gì nữa, vội từ trên cây cổ tùng nhảy xuống, sử dụng thần công càn khôn đại na di từ sau lưng chưởng bổng lông đầu đẩy vào cây thiết bổng của lão ta, làm cho nó gạt qua gạt phăng đi cán kiếm của Tống Thanh Thư sang một bên. Tâm pháp càn khôn đại na di của chàng vốn đã luyện tới mức thần diệu vô cùng. Mấy tháng qua trên hoang đảo nhàn rỗi, chàng lại nghiên cứu bí quyết thánh hỏa lệnh mà Tiểu Chiêu đã dịch, kết hợp với hai thứ còn cao minh gấp 10 lần võ công kỳ bí của ba sứ giả Ba Tư. Lúc này đột nhiên chàng đem ra sử dụng, hai cao thủ như chưởng bổng lông đầu và Tống Thanh Thư mà cũng không phát hiện ra được. Chưởng bổng lông đầu cứ ngỡ Tống Thanh Thư đưa kiếm gạt gậy của lão, còn Tống Thanh Thư thì thấy rõ ràng chưởng bổng lông đầu dùng gậy gạt kiếm của gã. Thừa lúc hai kẻ đó còn đang kinh ngạc, Trương Vô Kỵ giơ tay trái chộp ngay một tên đệ tử bảy túi mà ném qua tường bên ngoài. Chưởng bổng lông đầu và Tống Thanh Thư thấy có bóng người bay qua tường, nghĩ rằng đó là Triệu Mẫn đã bỏ chạy, liền cùng đuổi theo. Trương Vô Kỵ bèn ôm Triệu Mẫn nhảy lên mái nhà. Giữa thanh thiên bạch nhật vốn khó mà che giấu hình tích, nhưng bọn cái bang như một bầy ong ào ào chạy theo chưởng bổng lông đầu và Tống Thanh Thư ra ngoài cửa miếu. Tuy có rất nhiều kẻ hoa mắt thấy hình như có vật gì nhảy vọt qua trên đầu, song sau khi pho tượng Phật Di Lặc trong đại điện đổ xuống, bụi bay mù mịt thành một lớp dày, cả bọn chạy nháo nhào cả lên. Kẻ võ công cao thì mãi vây đánh Huyền Minh nhị lão, kẻ võ công kém thì lo giữ chân. thành ra không một ai trông thấy gì cả. Triệu Mẫn cùng lúc nguy cấp được một người cứu thoát, thân hình nằm gọn trong hai cánh tay rắn chắc tựa hồ đàn vân giá vụ bay lên nóc miếu. Nàng ngoảnh đầu lại dưới ánh nắng, nhìn mặt người kia mày rậm, mắt sáng, chính là Trương Vô Kỵ, thì dường như không tin nổi vào mắt mình, thốt lên: "Chàng đấy ư?" Trương Vô Kỵ vội giơ tay bịt miệng nàng, nhìn tứ phía, thấy trước sau phải trái miếu Di Lặc chỗ nào cũng đầy đệ tử cái bang. Muốn cứu thoát Triệu Mẫn cũng không khó, song chàng đã biết cái bang đang bàn mưu đối phó với Minh Giáo. Tống Sư Ca của phái Võ Đan là gia nhập cái bang, nếu không dò xét cho rõ, chỉ lo thoát thân bỏ đi thì thật là đáng tiếc. Chàng thấy Chưởng Bổng Long Đầu và Tống Thanh Thư đang tranh cãi với nhau. Chưởng Bổng Long Đầu mắt đã lộ hung quang. Trong cái bang có nhiều kẻ gian hiểm, không chừng Tống Thanh Thư có thể bị Hà độc thủ. Huống hồ Hàn Lâm Nhi hết mực trung thành, không thể không cứu chàng ta. Trương Vô Kỵ thấy trong đại điện bụi bay mù mịt, bèn tính cách mạo hiểm vào bên trong miếu, tìm chỗ ẩn nấp. Trương Vô Kỵ bèn nhảy về phía trước, lần xuống sát mái hiên, dùng hai chân quặp chặt vào mái hiên, thả người xuống từ từ, rồi co đùi một cái đã chui vào sau bức tượng Phật. Trong lúc điện này, chỉ có mấy tên đệ tử cái bang bị pho tượng Phật Di Lặc đổ trúng đang nằm rên rỉ dưới đất, còn Hàn Lâm Nhi không rõ đã bị dẫn đi đâu. Trương Vô Kỵ đưa mắt bốn phía, chưa tìm ra chỗ nào có thể ẩn nấp thật tốt. Triệu Mẫn giơ tay chỉ vào một cái trống da lớn treo trên một cái giá gỗ to, cách mặt đất chưa hơn một trượng. Đối diện với chiếc trống ở bên phải, Trương Vô Kỵ chợt hiểu, bèn men theo tường đến sau cái trống, nhún chân nhảy lên, giơ ngón trỏ tay phải rạch ngang mặt trống một cái. Mặt trống bằng da bị thủng một vệt dài, chàng móc chân trái vào cái giá đổ. Ngón tay lại rạch một đường dọc, hai vết cắt thành hình chữ thập trên mặt trống, rồi chàng ôm Triệu Mẫn chui tọt qua chữ thập đó. Cái trống tuy lớn, nhưng hai người cùng ẩn bên trong cũng rất khó cử động. Triệu Mẫn tựa vào người Trương Vô Kỵ thở hổn hển. Cái trống này chế tạo đã lâu, bụng trống đầy bụi. Trương Vô Kỵ ngửi thấy lẫn trong mùi ẩm mốc là mùi thơm thoang thoảng của thân hình Triệu Mẫn. Chàng vừa yêu vừa giận. Có bao nhiêu điều muốn trách cứ nàng, khổ nỗi ở đây không thể mở miệng. Chỉ thấy thân thể nàng ngã vào lòng chàng thật mềm mại. Tóc nàng cọ vào má chàng, chàng giật mình nghĩ thầm. Ta ra tay cứu nàng đã là không nên, sao lại còn cùng nàng thân mật quá như thế này. Chàng đưa tay đẩy đầu Triệu Mẫn ra, không cho tựa vào vai mình. Triệu Mẫn bực bội thúc cùi chỏ vào ngực chàng. Trương Vô Kỵ mượn sức thúc của nàng mà đẩy ngược trở lại. Triệu Mẫn bị đau, nhìn không nổi phải kêu lên. Trương Vô Kỵ đã liệu trước, liền bịt miệng nàng lại. Chỉ nghe tiếng Chấp Pháp Trường Lão ở bên dưới vọng lên: "Khải bẩm ban chủ, kẻ địch đã trốn mất tâm, thuộc hạ bất tài, xin ban chủ phạt tội." Sử Hỏa Long nói: "Thôi miễn, địch nhân võ công quá cao cường, mọi người đều đã thấy, mẹ kiếp, tất cả chúng ta cùng xui xẻo, chẳng riêng gì trưởng lão thôi đâu." Chấp Pháp Trưởng Lão nói: "Đa tạ ban chủ." Tiếp đó Chưởng Bổng Long Đầu tố Tống Thanh Thư thả cho kẻ địch chạy mất. Tống Thanh Thư ra sức cãi lý, hai người ai cũng đòi phần phải về mình. Trong điện thành ra to tiếng. Sử Hỏa Long hỏi: "Trần huynh đệ, lúc ấy huynh đệ thấy thế nào?" Trần Hữu Lượng đáp: "Khải bẩm ban chủ, Chưởng Bổng Long Đầu là nguyên lão của bổn bang, lời nói tất không thể nào sai. Tống huynh đệ vừa thành tâm gia nhập bổn bang, con yêu nữ Triệu Mẫn lại là kẻ thù của y. Tống huynh đệ không thể để y thả cho nó chạy mất được. Theo ngu ý của đệ thì Triệu Mẫn võ công hết sức quái dị, chắc nó mượn lực đánh lực, mượn thiết bổng của Long Đầu đại ca gạt kiếm của Tống Thanh Thư ra. Trong cơn hỗn chiến, hai bên cùng không nhận biết, thành thử hiểu lầm nhau đó mà." Trương Vô Kỵ thầm khen: "Trần Hữu Lượng quả là lợi hại, lão không nhìn thấy sự việc vậy mà đoán trúng đến 8-9 phần." Chỉ nghe Sử Hỏa Long nói: "Lời đó xem ra rất có lý, hai huynh đệ, mọi người đều vì bổn bang mà gắng sức, đừng để chuyện nhỏ này làm tổn thương hòa khí hai bên." Chưởng Bổng Long Đầu mặt phẫn hầm hầm nói: "Dẫu cho hắn..." Trần Hữu Lượng không để lão nói hết câu liền ngắt lời: "Tống huynh đệ à, Long Đầu đại ca đức cao vọng trọng, dù có trách lầm người, ngươi cũng nên thành tâm thụ giáo, ngươi hãy mau xin lỗi Long Đầu đại ca đi nào." Tống Thanh Thư không còn cách nào khác, đành phải bước lên thi lễ nói: "Long Đầu đại ca, ban nãy tiểu đệ đắc tội, xin đại ca lượng thứ cho." Chưởng Bổng Long Đầu tuy trong bụng còn tức lắm nhưng cũng phải nén lại, hừ một tiếng đáp: "Thôi được." Lời lẽ của Trần Hữu Lượng tuy có vẻ trách Tống Thanh Thư, song câu Triệu Mẫn mượn thiết bổng của Long Đầu đại ca gạt thanh kiếm của Tống huynh đệ ra, rồi Long Đầu đại ca đức cao vọng trọng, dù có trách lầm người, ngươi cũng nên thành tâm thụ giáo, thì lại ngầm bảo chưởng bổng Long Đầu không đúng, các vị trưởng lão trong cái bang đều nghe ra cả. Nhưng gần đây, Trần Hữu Lượng là người được ban chủ hết sức vì nể, nói gì cũng được, Sử Hỏa Long nghe theo nên không ai dám nói gì thêm. Sử Hỏa Long nói, Trần huynh đệ, yêu nữ ban nãy tới quấy phá là con gái của Nhữ Dư Vương, ma giáo vốn đối đầu với triều đình, vậy tại sao khi chúng ta nhắc đến tên tiểu ma đầu Trương Vô Kỵ, con yêu nữ kia lại nhảy ra bên nó? Trần Hữu Lượng còn đang ngẫm nghĩ, trưởng bác Long Đầu nói, ta thấy ả quận chúa Thác Tử ấy mắt rưng rưng lệ, có vẻ cực kỳ tức tối. Trần huynh đệ nguyền rủa tên giáo chủ ma giáo, ả ta làm như là nghe nguyền rủa anh của ả không bằng, thật không thể nào hiểu nổi. Tổng Thanh Thư nói, khải bẩm ban chủ, tình tiết bên trong thế nào thuộc họa biết rất rõ. Sử Hỏa Long nói, vậy Tống huynh đệ nói nghe coi nào. Tống Thanh Thư nói, ma giáo tuy đối địch với triều đình, nhưng tiểu yêu nữ quận chúa lại say mê Trương Vô Kỵ, chỉ mơ lấy hắn làm chồng thôi nên mới ra sức bênh vực hắn đấy. Quần hào cái bang nghe vậy cùng ồ lên kinh ngạc. Trương Vô Kỵ ở trong cái trống nghe rõ mồn một, trống ngực cũng đập mạnh, tự hỏi mình, có thực vậy không? Có thực vậy không? Triệu Mẫn quay đầu, đôi mắt long lanh nhìn chàng, tuy ở trong trống, tối om, nhưng nhãn quan của Trương Vô Kỵ rất tinh tường. Chỉ một chút ánh sáng đã giúp chàng nhìn thấy rõ đôi mắt ấy vô cùng đắm đuối. Chàng không khỏi bồi hồi, ôm chặt hai vai nàng, định hôn lên cặp môi anh đào của nàng, nhưng đột nhiên nhớ tới cái chết thảm khốc của Ân Ly. Thế là ái tình hóa thành thù hận, bàn tay đang nắm vai Triệu Mẫn bèn bóp lại. Cái bóp này chưa sử dụng toàn lực, song Triệu Mẫn vẫn chịu không nổi, chỉ thấy mắt tối sầm, đau đến muốn ngất đi. Toàn bắt chước Ân Ly rủa chàng, đồ tiểu quỷ lang tâm đoản mệnh, nhưng nàng cố nén lại, không nói thành tiếng, để cho nước mắt nhỏ ròng ròng từng giọt xuống mu bàn tay Trương Vô Kỵ lăn xuống vạt áo chàng. Trương Vô Kỵ vẫn lầm lì phớt lờ, lại nghe Trần Hữu Lượng hỏi, làm sao Tống huynh đệ biết, có chuyện quái lạ thế thật ư? Tống Thanh Thư hậm hực nói, tên tiểu tử Trương Vô Kỵ tướng mạo cũng bình thường thôi, chẳng có vẻ gì là anh tuấn cả, nhưng chắc là hắn học được tà thuật của ma giáo, biết cách mê hoặc nữ giới, biết bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ đã sa vào cạm bẫy của hắn. Chấp pháp trưởng lão gật đầu nói, đúng vậy, bọn dâm tà trong ma giáo quả có phép thuật hái hoa, đàn ông đàn bà gì cũng rành rành ra cả. Nữ đệ tử Kỷ Hiểu Phù của phái Nga Mi cũng vì trúng phải tà thuật của Dương Tiêu mà thân bại danh liệt. Phụ thân Trương Vô Kỵ là Trương Thúy Sơn cũng khốn đốn vì yêu pháp của con gái Bạch Mi Ưng Vương. Ả quận chúa Thác Tử chắc trúng phải tà pháp hái hoa của tên tiểu ma đầu rồi, bị thất thân với hắn, ván đã đóng thuyền, gạo thổi thành cơm, sa vào bùn nhơ không rút ra được nữa. Quần hào cái bang cùng gật đầu cho là phải. Truyền công trưởng lão bừng bừng nghĩa khí nói, những kẻ bại hoại như thế trên giang hồ phải tru diệt cho bằng hết, nếu không thì sự trinh bạch của biết bao nhiêu con gái nhà lành sẽ bị tên dâm tặc đó làm cho mà ô uế hết. Sử Hỏa Long mím môi chép miệng cười nói, mẹ kiếp, cái tên dâm tặc Trương Vô Kỵ ấy hóa ra lại có diễm phúc không nhỏ ấy nhỉ. Trương Vô Kỵ tức đến run lẩy bẩy toàn thân, cho đến nay chàng vẫn còn là trai tơ. Xong, từ khi diệt tuyệt sư thái phái Nga Mi cứ mồm năm miệng mười, nhiếc mắng chàng là tên dâm tặc rồi kẻ khác nói theo, thì chàng không sao tẩy rửa được nỗi oan. Giờ không hiểu từ đâu mà người ta lại bảo Triệu Mẫn bị thất thân với chàng, nào là ván đã đóng thuyền, gạo thổi thành cơm, thật là kinh hãi thầm nghĩ. Triệu cô nương cùng ta ôm nhau ở trong cái trống này, nhất thiết không thể để cho bọn nó phát giác được, nếu không người ta lại càng cho có cớ là vu hại ta. Lại nghe truyền công trưởng lão nói, nếu Chu Chỉ Nhược cô nương của phái Nga Mi rơi vào tay tên dâm tặc ấy, chỉ e khó toàn trinh tiết. Tống huynh đệ cứ yên tâm, bọn ta sẽ hòa thượng Tống huynh đệ, danh lại ái thê, không tái diễn chuyện như Kỷ Hiểu Phù ngày trước. Chấp pháp trưởng lão nói, đại ca nói chí phải, phái võ đàn năm xưa không bảo vệ nổi Ân Lê Đình, nay lại phải lo cho Tống Thanh Thư chứ. Tống huynh đệ gia nhập bổ bang, nếu bọn ta không làm cho y hả giận, không giúp y hoàn thành tâm nguyện, thì hà tất Tống huynh đệ chẳng màng cái danh chưởng môn tương lai của phái võ đan, để làm đệ tử xấu túi của cái bang ta mà làm chi chứ hả? Quần hào cái bang reo hò, thề phanh thay tên dâm tặc Trương Vô Kỵ đoạt lại vợ cho Tống Thanh Thư. Triệu Mẫn ghé tai Trương Vô Kỵ thì thầm, chàng là tên tiểu dâm tặc đáng chết. Câu nói này nửa giận nửa hờn, nửa như khích lệ, nói ra một cách êm dịu. Trương Vô Kỵ nghe mà bổi hổi bồi hồi nghĩ thầm, giá như nàng đừng hiểm độc hại chết biểu muội ta, ta suốt đời được ở bên nàng, thật không còn cầu mong gì được hơn nữa. Chỉ nghe Tống Thanh Thư tỏ lời cảm ơn quần hào cái bang, chấp pháp trưởng lão lại hỏi, tên dâm tặc ấy làm sao gian díu được với quận chúa Thác Tử, Tống huynh đệ có biết hay không? Tống Thanh Thư đáp, các tình tiết bên trong, người ngoài làm sao biết được. Hôm tiểu yêu nữ dẫn các võ sĩ triều đình lên núi Võ Đang bắt thái sư phụ của đệ, ả vừa gặp mặt tên gian tặc đó đã rút lui ngay, đại họa của phái Võ Đang lập tức được giải trừ. Tam sư thúc của đệ là Du Đại Nham hơn 20 năm trước bị người ta đánh gãy chân tay, cũng được tiểu yêu nữ tặng thuốc để tên dâm tặc ấy chữa lành các vết thương đấy. Chấp pháp trưởng lão nói, thì ra là vậy, lâu nay phái Võ Đang là cái gai trong mắt triều đình, quận chúa Thác Tử hẳn phải si mê tên dâm tặc kia lắm thì mới quên cả cội nguồn đem thuốc tặng địch dân. Suy cho cùng, tên dâm tặc ấy tuy thiếu đứng đắn nhưng đối với thái sư phụ và các sư bá sư thúc vẫn nặng tình hương hỏa đấy nhỉ. Tống Thanh Thư nói, ồ, tiểu đệ nghĩ hắn cũng chưa đến nỗi hoàn toàn vong bản. Trần Hữu Lượng nói, khải bẩm bàn chủ, ta nghe những điều Tống huynh đệ nói rồi, bỗng nảy ra một kế có thể chế phục được tên dâm tặc đó, khiến cho ma giáo từ trên xuống dưới phải răm rắp theo lệnh của bổn bang. Sử Hỏa Long vui mừng nói, Trần huynh đệ có diệu kế gì, mau nói ra xem thử. Trần Hữu Lượng nói, ở đây tai vách mạch rừng, tuy có huynh đệ một nhà, nhưng chỉ e tiết lộ cơ mật. Tiếng nói trong đại điện lắng xuống, nhiều tiếng chân có tới hơn 10 người rời khỏi đại điện. Chắc chỉ còn lại vài nhân vật thủ lĩnh có chức vụ cao nhất trong cái bang. Trần Hữu Lượng nói, việc này không thể để nào tiết lộ phong thanh. Tống huynh đệ, hai vị long đầu đại ca, mình cần tra xét trước sau một lượt, xem có kẻ nào nghe lén không đã. Chỉ nghe hai tiếng vù vù, chưởng bổng long đầu và chưởng bác long đầu đã nhảy lên mái điện. Trần Hữu Lượng và Tống Thanh Thư thì tra xét đằng trước đằng sau điện thật kỹ, ngó cả vào phía sau các bức tượng, các màn che từng ngóc ngách. Trương Vô Kỵ thầm phục Triệu Mẫn ban nãy nhanh trí trong đại điện, trừ cái trống này ra quả không còn chỗ nào ẩn nấp tốt hơn. Bốn người tra xét xong, trở vào trong điện, Trần Hữu Lượng thấp giọng nói, việc này hoàn toàn trông cậy ở Tống huynh đệ mà thôi. Tống Thanh Thư ngạc nhiên, ở tiểu đệ ư? Trần Hữu Lượng đáp, đúng vậy, trưởng bác long đầu nhờ đại ca chế cho mấy thang ngũ độc thất tâm tán, giao Tống huynh đệ đem về núi Võ Đang, lẻn vào đồ ăn thức uống của Trương chân nhân và Võ Đang chư hiệp. Chúng ta sẽ ở dưới chân núi tiếp ứng. Sau khi thành công bắt giữ Trương chân nhân và Võ Đang chư hiệp rồi, ta sẽ dùng họ để uy hiếp, lo gì tên tiểu tặc Trương Vô Kỵ không vâng lệnh bổn bang. Sử Hỏa Long là người đầu tiên vỗ tay khen, diệu kế, diệu kế. Chấp pháp trưởng lão cũng nói, kế này rất hay. Ngũ độc thất tâm tán của bổn bang rất lợi hại, muốn hạ độc Trương Vô Kỵ, bọn ma giáo đề phòng nghiêm mật, không dễ gì được. Tống huynh đệ là đệ tử phái Võ Đang, muốn bắt giữ người cùng phái khó gì chẳng xong. Cái đó gọi là gian tặc nan phòng, quỷ thần đều không hay biết vậy. Tống Thanh Thư do dự nói, cái việc bảo tiểu đệ hạ độc gia phụ thật không thể nào mà làm được. Trần Hữu Lượng nói, ngũ độc thất tâm tán là linh dược của bổn bang, chẳng qua chỉ làm cho người ta thần trí mơ hồ, chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Lệnh tôn Tống Đại Hiệp, Nhân Hiệp Trượng Nghĩa, bọn ta vô cùng kính trọng, quyết không dám động tới một sợi tóc của lão nhân gia. Tống Thanh Thư vẫn không chịu, nói, tiểu đệ gia nhập bổn bang, việc chưa được thái sư phụ và gia phụ chấp thuận, sau này hai vị đó biết, hẳn sẽ trách phạt rất nặng. Tiểu đệ còn chưa biết biện bạch thế nào đây. Có điều là bổn bang vốn theo con đường hiệp nghĩa, so với tôn chỉ của phái Võ Đang không có gì khác, cho nên cũng không phải là tội lớn. Nhưng nếu đi làm chuyện bất hiếu phạm thượng như thế thì tiểu đệ quyết không thể nào mà nghe theo được. Trần Hữu Lượng nói, Tống huynh đệ nghĩ như thế là chưa thông. Xưa nay muốn hành đại sự, không nên câu nệ tiểu tiết, cổ nhân vì đại nghĩa mà bỏ người thân. Xưa nay không thiếu gương, huống hồ tôn chỉ của chúng ta là đối phó với ma giáo. Việc bắt giữ Võ Đang chư hiệp chỉ là một kế sách để kiềm chế tên dâm tặc Trương Vô Kỵ mà thôi.
hồi sáu đại môn phái vây đánh Đỉnh Quang Minh, phái Võ Đan chẳng đã góp sức đó sao?
Tống Thanh Thư nói, tiểu đệ nếu làm việc này, một là lương tâm cắn rứt, hai là sẽ bị người đời trên giang hồ sỉ mắng, còn mặt mũi nào mà sống giữa trời đất nữa. Trần Hữu Lượng nói, vừa rồi ta đã chẳng bảo các trưởng lão tám túi lui ra đó sao? Có lẽ gì phải tra xét trước sau, trên dưới thật kỹ càng. Chỉ là sợ chuyện này lộ ra đấy thôi. Tống huynh đệ, sau khi ngươi bỏ thuốc rồi, chính ngươi cũng sẽ giả vờ hôn mê, bọn ta cũng sẽ trói ngươi lại cùng với thái sư phụ. Tôn đại nhân cùng các sư thúc ở chung một chỗ, thì còn ai có thể nghi cho ngươi được nữa, trừ bảy người bọn ta ra. Trên đời không còn ai hay biết cả, bọn ta chỉ biết thán phục Tống huynh đệ là bậc anh hùng hảo hán, đảm đương nổi đại sự, ai dám chê cười nè. Tống Thanh Thư ngẫm nghĩ một lát rụt rè nói, ban chủ và Trần đại ca đã ra lệnh, tiểu đệ không dám chối từ. Hơn nữa, tiểu đệ mới gia nhập bổn bang, mong có dịp lập công, dẫu có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng nguyện tâm tận lực. Có điều, người ta sống trên đời, hiếu nghĩa là gốc, bảo tiểu đệ đi hại gia phụ, thì nói sao cũng không dám phụng mệnh. Trong cái bang xưa nay vốn hết sức tôn sùng chữ hiếu, mọi người nghe gã nói thế đều cảm thấy không tiện cưỡng ép thêm. Trần Hữu Lượng đột nhiên cười khẩy nói, kẻ dưới phạm thượng là điều đại kỵ đối với người trong võ lâm. Tống huynh đệ không cần nói ra, ta cũng thừa hiểu. Nhưng không biết Mạc Võ Đan thất hiệp với Tống Đại Hiệp quan hệ thế nào? Ông ta hay Tống huynh đệ có vai vế cao hơn? Tống Thanh Thư không trả lời, một lúc sau bỗng nói, được, bang chủ và các vị đã ra lệnh, tiểu đệ tuân theo vậy. Nhưng các vị phải nhận lời trước là sẽ không mảy may làm tổn thương hoặc vũ nhục gia phụ. Nếu không, tiểu đệ thà thân bại danh liệt, chứ quyết không đời nào làm chuyện bất hiếu. Bọn Sử Hỏa Long, Trần Hữu Lượng đều cả mừng. Trần Hữu Lượng nói, chuyện đó là tất nhiên rồi. Tống huynh đệ với bọn ta gọi nhau là huynh đệ, Tống Đại Hiệp là bề trên của cả bọn. Dẫu Tống huynh đệ không nhắc đến, thì bọn ta cũng phải đối đãi với lão nhân gia như là một bậc phụ huynh chứ. Trương Vô Kỵ trong lòng sinh nghi, Tống Thanh Thư khăng khăng không nhận lời. Vì sao Trần Hữu Lượng vừa nhắc đến Mạc Sư Thúc thì Tống Thanh Thư không từ chối nữa, hẳn bên trong có uẩn ức gì đây? Chắc phải hỏi thẳng Mạc Sư Thúc thì mới biết được. Chỉ nghe chấp pháp trưởng lão và Trần Hữu Lượng thì thào bàn nhau, sau khi hạ độc Trương Tam Phong, huynh đệ Tống Viễn Kiều, ban chúng cái bang sẽ xông lên núi tiếp ứng ra sao? Mỗi khi Trần Hữu Lượng nói tới đâu, Sử Hỏa Long lại khen, diệu kế hay lắm. Trưởng bác Long Đầu nói, hiện nay đang mùa rét, ngũ độc nằm phục ở dưới lòng đất, tiểu đệ phải đến chân núi Trường Bạch Đầu ngay, chậm thì một tháng, nhanh cũng 20 ngày, sẽ điều chế thành ngũ độc thất tâm tán. Độc trùng đào từ dưới đất lên, độc tính không lộ rõ, uống vào không dễ gì phát giác, dùng để đối phó với đệ nhất cao thủ thật không gì tốt bằng. Chấp pháp trưởng lão nói, Trần huynh đệ, Tống huynh đệ, hai vị đi cùng trưởng bác Long Đầu tới núi Trường Bạch chế thuốc. Bọn chúng ta xuôi nam trước, hẹn một tháng sau chúng ta tề tựu ở Lão Hà Khẩu. Hôm nay mồng 8 tháng chạp, đúng ngày mồng 8 tháng giêng sẽ gặp lại nhau. Rồi lão nói tiếp, còn tên Hàng Lâm Nhi rơi vào tay chúng ta thật là hữu dụng. Mong trưởng bổng Long Đầu chú ý canh chừng, đề phòng bọn ma giáo cướp lại, chúng ta hãy chia nhau mà đi để tránh tai mắt kẻ địch. Rồi cả bọn lần lượt cáo từ ban chủ, trưởng bác Long Đầu cùng Tống Thanh Thư, Trần Hữu Lượng ba người đi về phía bắc. Lát sau, bọn cái bang đều rời khỏi miếu Di Lặc, không còn một ai.